O, another word, a T H I. Uh-huh. And the given name is C U C.
C U C. Okay. And what was your date of birth?
The day of birth.
Birth.
My day of birth, not exactly, because during the war, my mother could not do the birth certificate, so maybe the wrong day. But my mother dated the date for my birthday on the 12th, January 1944.
January 12th?
54. 12th January 1954. The year is exact, but the date is correct.
Yes.
Yeah.
Okay. And what was the date of your injury?
Pardon?
The date that this happened?
When I was trying. I think that time I just 6 years.
16?
That's it, during the war, very terrible in my village.
Right.
Yeah.
You said you were 16?
6 years.
Six.
Yeah. When I was 6 years, I got the accident.
Okay, so this would have been 1960.
I think, yeah.
Okay.
I cannot remember exactly, but I think around 6 years. Okay. I was a child.
I see.
Yeah.
Okay.
Just I start at primary school.
Primary school.
Yeah.
And can you tell me how it happened, how the accident happened?
You know, that's around 6 p.m. All my aunties came from the farm, and my grandmother cooking. She's cooking, and when the rice. The rice well cooked. I find the stove burnt up. I come near, I blew it. But one of the few fire to cut my hair, that's it, my hair short at the moment.
Uh-huh.
And that's why I wore, I think I remember I wore a nylon shirt, and it kept my T-shirt, and it's burned. My hair, my shirt.
Yeah.
But I run up to the living room where my brother, malaria. He was malaria, serious malaria.
Uh-huh.
He sleep in he lay on the bed, but with a blanket. But he found that I shouted. He wake up. He find I burn him. He took his blanket. He put on my head several times, and it stopped. That time I was serious with the wound.
And,
you know, so at midnight, my grandmother and all my aunties. They didn't know how to manage with my wounded. I just crying and shouting. And they took me to the, you know, the border. That's village. We divide into two parts. At the daytime, my village belong to Republic's part. But at nighttime, they could not control, and they went to the farther border. If we, the people we stay here, we want to come here, we must have permissions from the Republic's side, the people, the government, Republic's government. So in order to take me to Boston, to cross the border, my auntie very difficult to ask for people here, to ask for help. At midnight, they took me to the hospital of the Republic area, and I was there 1 month. Why 1 month? I met a lot of people, got much serious than me, and they burn and the beat them. very good smelling. And I feel very delicious, very good smelling. Uh-huh. They both, they can speak, but they could speak, but I think, you know, without any, they know nothing anymore. And that moment, that time, a lot of people were burned like me. But I liked among the people in the hospital. All the people dying of the line and very serious.
Were, how, the other people that had burns?
They died.
But it, how had they?
The only from the fuel from the airport or somewhere, yeah.
How many people would you say?
Oh, a lot, a lot. The Hoi An Hospital.
100?
Yeah.
100 people?
Mm, that's, I could not remember, but I think my room is about 20, over 20 people. And every day I must see a lot of people die and to know a lot of deaths, yeah.
And
without any more bed for them, yeah. They must lie down out at the balcony on the ground.
Your accident was more of an accident than the explosion of the fuel, is that right?
Yeah.
But the other people, it was explosion of the fuel?
The same, my case. And the light, you know, we have the light, and in the countryside, the people often use the light with the oil. Mm-hmm. Yeah. And they light it by night time.
Uh-huh.
And the light, yeah. But, and they sell, they buy it, why they bomb the fuel into the light.
Mm-hmm.
Yeah. The accident is popular at that time with the fuel, yeah.
You said there were not enough beds for these people.
Yeah.
Where did they put them on the floor?
Yeah.
They put them on the floor?
Yeah.
And did they have, in your case, did they have medicine to take away the pain?
Yeah,
they
but during the time war, not so, enough, but not so good medicine that time. You know why? Because the terrible war, in my province that moment.
In your province?
Yeah. And that time, man, not only the people who were burned from the fuel, but from the war.
Yeah.
Yeah. Also from the bomb or something like that. Yeah.
Okay, now, if this was 1960, were the Americans in the war yet?
Yes.
When this happened?
Yeah.
Because, see, America did not get involved in the war until 1964.
I cannot remember, but when I lived the village, uh-huh. The American truck is my village, and very terrible at this moment.
American truck?
Yeah. Mm-hmm. Ông hỏi cái thời gian mà bị này em không nhớ, nhưng mà chỉ nhớ là chừng này tuổi, khoảng chừng đó thôi. Tức là học trường tiểu học á, bị cái này là học sau đó là mới vào Sài Gòn để chữa cái này. Nổi cục lên hứa rồi nó vào đằng này có hỏi cái năm không nhớ được.
She can't remember the year. She was too young.
Yeah, she said she thinks she was about 6 years old, which would have made it 1960. I was trying to turn because that would have been before the Americans were involved in the war.
Nhưng mà chị đi, chị sáu tuổi 1960 rồi, Mỹ nó chưa vô mà không?
Có rồi chứ ở ngoài Đà Nẵng là có hết rồi. Mẹ tôi là năm.
She said yeah, because in Da Nang, she was from Da Nang.
Mẹ tôi là vô năm 6 à, năm 59 là vô Sài Gòn. Tại vì sau cái đợt mà ông Diệm mà càng quét những người mà có liên hệ với Cộng sản đó,
yeah.
Và mẹ tôi là ba tôi đi tập kết. Thì năm 6, khoảng năm 60 hay là năm khoảng đó hay năm, tôi có 6-7 tuổi, nhớ cái này thôi. Tôi bị cái này rồi. Bị cái này hồi đó tôi đưa học trường làng, tiểu học. Thì sau đó thì tiếp tục khoảng một thời gian nữa thì tôi vào Sài Gòn. Khi cái vết thương nó từ từ nó nổi lên thì hồi đó là Mỹ vào đổ bộ ở ở trong cái Nam rồi, có rồi.
Yeah.
Mỹ tập trung lại rồi tôi có rồi.
Yeah, she said yeah. When the American landed and gathered around the village, she's there. But maybe the year was wrong, but she's more than
that. She was born in 54, so, you know, the Americans landed in 64 at Da Nang. So it would have had to have been...
Chắc chị 10 tuổi gì? 64 Mỹ mới đổ bộ lên Da Nang.
10 tuổi là ở đây rồi. Nhưng mà ở ngoài đó là chiến tranh là mình có chết chóc là hồi tôi còn nhỏ là còn là... Như là... Cái hầm trong là tôi biết rồi nha. Hồi đó là xe tăng Mỹ là có rồi. Mà đánh với ao chết là tôi có rồi.
Yeah, she says she's...
Nhưng mà cái khoảng đó thì sao khi xảy ra cái này. Nhưng mà không nhớ cái năm nào.
She can have a birthday.
Okay.
Tôi vào đây là tôi học vào lớp 5. Lớp 5 là thi vào lớp 6.
Yeah. When she come here, she was in the 5th grade and she's taken the examination to move up to the 6th grade.
So, and this happened in Da Nang. Where did this happen?
Cái này Đà Nẵng hồi đó thì tôi ở trong quê.
À, ở trong chị Mỹ này trong quê hả?
Quê Điện Bàn.
Yeah. Điện Bàn hả?
Yeah.
This happened while she was at a Điện Bàn village.
No, Điện Bàn là cái thị trấn.
Village là Điện. The city of the Điện Bàn.
The what?
Điện Bàn.
D-I-E-N.
D-I-E-N.
B-A-N?
Yeah, B-A-N.
And then that's near Da Nang?
Thị trấn Điện Bàn ở Đà Nẵng.
Gần Đà Nẵng, cách Đà Nẵng là 20 cây số.
20 kilometers
from Đà Nẵng. 18
cây số. 18 to be exact.
In which direction?
Thị trấn Điện Bàn là Nam hay Bắc Đà Nẵng?
Ở đó là cái thôn đó là hồi đó gọi là Vĩnh Hà, Điện Bàn, bây giờ là Điện Nam.
Yeah, nhưng mà ở phía Nam, phía Bắc lên Đà Nẵng.
Ở phía Nam.
South of Da Nang.
Có Nguyễn Văn Trỗi tới tôi đó.
Yeah.
Yeah. Gần Hội An, cách Hội An là 6 cây số.
She was explaining the situation here with the border shifting at night and having the authorization of the police to cross the border. I wasn't sure I quite followed that. Could you?
Anh chỉ nói muốn đi từ thôn này qua thôn nọ là phải có giấy phép hả?
Yeah. Bởi vì vậy nè. Và hồi đó là ở Vĩnh Điện là cái thị trấn. Thì từ từ ở cái này là xã Điện Nam. Thì vô Vĩnh Điện, vô cái thị trấn này nó có một cái ranh giới mà hai bên coi như là bên Cộng Hòa đó người ta. Bên này là tối là thuộc Việt Cộng kiểm soát. Bên này là thuộc quốc gia cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà bên này đó ban ngày là thuộc quốc gia, nhưng mà ban đêm là Việt Cộng. Tại vì ban đêm không có một ông lính nào dám ở đây hết. Phải qua một cái ranh giới này. Mà bây giờ chỗ nhà bà ngoại quê tôi thì ở đây, mà muốn qua được cái này để đi bệnh viện thì phải được cái giấy phép của
bên này.
Của cái bên này. Mà hồi đó là bà dì bà khó khăn lắm. Tại vì
được giấy phép ở bên Cộng sản?
Không, Cộng sản là không ai cho hết trơn. Cộng sản là nó bán công khai thôi.
Phải được giấy phép bên này.
Của bên cái đường răng này.
Ừ.
Và cái máy nước ở bên này, cái ranh giới muốn qua. Là không phải ai muốn đi tự do không được. 6 giờ là coi như không được ai qua lại. Ai đi chợ ở đây thì phải về, mà ai từ đây qua thì phải vào được sớm.
She was suspended at the town was they have a imaginary border, okay? During daytime they were controlled by the southern force, but at night time they were controlled by the enemy because no soldier wanted to stay back during the night. So in order for her to go to across this border to get her treatment, she has to ask a permission, a paper, to come this way to get her treatment. Because it's not easy to move around from town to town without a permission paper.
So she had to get the authorization of the VC?
No, from this side. From the side control of the South Vietnamese. Legally, the other side controlled in the morning by the Vietnamese, but at night, the communists controlled because no Vietnamese
okay, was
no
sound. So she was
ready to do. Nghĩa là chị đi xin giấy đi ban ngày hay đi ban đêm?
Hồi đó bị nửa đen rồi, mấy bà dì với bà ngoại, tại vì cũng có người nữa bên quốc gia, bên Việt Cộng như là dông rồi, mấy cháu rể rồi đó, thì làm bên quốc gia, thì nói với những người mà gác ở đây nè, lính ở đây là có người nhà làm bản gì đó xin cái rồi bên đó rồi ta mới xin cho mình đi qua, khó khăn lắm.
Xin ban ngày đi ban ngày
luôn, đi ban đêm luôn, nửa đêm, nhưng mà nói với lính đó, nói những người đó thì họ biết và cho mình qua.
Yeah, because the accident happened at night time, so she had to go at night.
Yeah.
Yeah.
So at that time, the border would have been controlled by the communists.
Yeah, on the other side. On the other side.
She get permission of the communists.
She get permission from here to cross?
Into the communist sector?
No, into the southern sector.
Okay, so she's going from the communist sector to the...
Yeah, from the south to the southern sector.
Hồi đó nằm bệnh viện được bên quốc gia khó lắm.
It's difficult to stay at the Southern Force Hospital.
And was this a? She said when she went to the hospital that there were many other people there. There's so many that didn't have beds for them. What I'm trying to find out is whether or not this was a regular occurrence for things like this. You know, would there be there are many times when this JP4 fuel would be put on the market and people wouldn't know about it.
Chị nói nãy chị nói ổng là bệnh viện nhiều khi không có giường nằm.
Mà
mấy cái dầu mà nó bán ra là người ta bị phỏng thường lắm phải không? Người ta quý. Yeah, regular.
Nhưng mà tôi là nhẹ nhất.
She's the most lighted.
Most one.
The she feel like burn light.
She was burned lightly.
Yeah, lightly. The other one, the other case is severe.
Rồi nhiều người khác em cháy mà như là mình nướng nó barbecue, rồi nó thơm muốn ăn lắm kìa.
The other person got burned that you smell like barbecue that you want to eat it right away.
Nó miệng mà vẫn nói lặng nhảm nhưng mà thịt thì mình không well. Sau khi mà nó chảy nước đó rồi là bắt đầu là chết.
And would things like this though come in? Come in waves. In other words, would there be, you know, some of this gas would be put out on the market, and a lot of people would get burned, and then good gas would come out on the market, and then maybe a little while later, bad gas would come back out on the market. You know, did it fluctuate like that, or was this just a one-time occurrence?
Cái đó là, thí dụ nó bán dầu máy bay ha, rồi người ta bị cháy nhiều quá, người ta kêu bằng không bán nữa, người ta bán dầu mà để đốt thường, rồi. Cái đó là chỉ bị một lần hay là nhiều lần như vậy? Nghĩa là ông muốn hỏi là cái dầu máy bay bán ra rồi mấy người xài thì không biết cháy, người ta không bán nữa rồi người ta bán dầu hôi thường.
Cái đợt tôi bị
cái đợt mấy đợt
là một cái chiến dịch nhiều lắm, mà từ ở đây vô tới ngoài Quảng Ngãi là hay là vô khắp cái miền mà trung phòng. Bởi vì là cái dầu đó nó trong nó cũng đẹp như là cái dầu hôi vậy đó. Nhưng mà nó pha trộn người ta đâu có biết được. Nhưng mà hãy là ấy nó phực như là xong vậy. Và khi nấu hay là cái độ nóng mà nó lên con cao nó phần là càng nhiều hơn, giống như là nấu nồi cơm. Thì tôi thấy cái nồi cơm nó chín rồi thì tôi mới chuẩn bị lại thôi, cái là nó bung lên cái tôi lại đứng thổi nghe, thì cái bếp nó đang nghe.
Nhưng mà chỉ mấy đợt, một đợt thôi là như vậy là nhiều.
Sau đó thì vô bệnh viện mới thấy nhiều người bị
không chỉ. Người ta bán ra cái đợt đó thôi hay là người ta bán nhiều đợt?
Tôi không nhớ rõ, nhưng mà cái đợt mà nằm bệnh viện đó, rất là nhiều người bị bệnh.
She cannot remember the good and the bad guys, it's only happened like that. Because she said that the JP4 looked like clear, like regular gasoline cooking. The more higher the heat you make it hot, it's getting blow up. So kind of exploded. So her case that she was cooking a rice. And she saw that the kind of ripe, so she go there and she tried to blow, and then it's kind of go into her and get burned right there.
Xin lỗi em, nhớ lại sau cũng có nhiều người trong làng bị, làng trên với làng dưới, có nhiều người bị cháy.
It's happened.
Nhiều người cháy tay chứ.
Mostly in central from Đà Nẵng down to Quảng Ngãi.
After the name to
Quảng Ngãi, Quang, Q U A N G.
And
tại sao khu vực Đà Nẵng họ lại về nhiều, bởi vì nó gần airport.
Because that the area that happened to a lot of cases like her because it's near the airport.
Yeah.
Cô chị là hội gần Hội An nè, nè Đà Nẵng nè.
À, Đà Nẵng.
Điện Bàn là here, here Jim.
À, đấy.
Here. This is the town that Điện Bàn, mm-hmm. which we went through last.
Yeah. What would be, I see that she was burned here, but what would the extent of the burns? Did they go down further?
No. No,
just,
just right there.
Yeah. Right here?
Yeah.
Yeah.
Cũng là được may mắn đi từ Bắc vô Nam rồi ông biết mấy cái tỉnh này rồi.
Hồi đó ở đó là ác liệt đủ thứ.
This area very fierce fighting. This area Điện Bàn, Hội An, this area Tam Kỳ.
Khu đó là chết chóc trong chiến tranh và có nhiều chiến tuyến nhiều cái.
The how many surgeries did you have to have during, you were in the hospital for 1 month?
Nằm bệnh viện khoảng tháng.
Nhưng mà bị mổ mấy lần?
Cái này mổ thì sau khi về rồi đó thì nó lành lại vết thương thường thôi. Nhưng mà anh biết khi mà bị cháy dầu máy bay này ai cũng bị là cái scar của nó nổi lên cứng. Nó cứng mà nó không có phải thường đâu. Nó dị dàng mà nó ngứa. Nó ngứa mà.
Chị bị mổ mấy lần?
Cái này sau đó thì để vô trong này mới mổ. Cô này thì nằm ở bệnh viện của Đại Hàn ở ngoài dưới Úc á. Úc Đại Hàn ở ngoài Vũng Tàu mấy lần.
She's after... After she got surgery, she went to Vũng Tàu, VUNG.
Bệnh viện quân đội á.
The Armed Force Hospital that was treated by the South Korean and the Australian. She was there twice.
Hai nhưng mà về bệnh viện Chợ Rẫy chỗ mà clinic chỗ.
And then she went to Chợ Rẫy clinic.
Ba lần.
CHO.
Bác sĩ Mỹ không
á. RAY. That's where mostly the American doctor. That's the center where we have a lot of American doctors.
And what did the South Koreans and Australians do to a what kind of surgery? Was it a skin graft?
Bác sĩ Đại Hàn với là Úc, nó chữa gì vậy?
Nó làm như là nó cắt cái cục cứng nó dày như thế này, cắt hết. Hồi đó dị dạng lắm, cắt cái nó may lại.
You know how the injury when they heal is show up some very hard piece of meat. Mm-hmm. So when she go to Vũng Tàu, she get some treatment by those cut those scar that hard all over and.
Năm 68 là cô mổ Vũng Tàu.
Was in 68 when she.
Một thân ở đây là chạy ra ngoài đó luôn.
68.
It was severe scar tissue that they removed?
Yeah, severe, the kind of hard part is kind of itchy. She mm-hmm. said that type of bone. She left here because of the Tet Offensive go to Vũng Tàu to get treatment.
Okay. Did they have enough medicine when she was first born? To keep her sedated fairly regularly, or was there still a great deal of pain?
Lúc mà chị bị đó có đầy đủ thuốc men cho chị bớt đau hay là chị không có đủ thuốc men gì đâu?
Hồi bị ở nhà lấy kem với nước mắm.
Lấy kem hả?
Kem mà kem đánh răng, chét vô mà nó rát nó bỏng mà.
When the Vietnamese get burned, the best medicine is use fish sauce to apply to the burn area that won't be swollen. So help. A relative use toothpaste mixed with nước mắm and apply to the burn area that kind of create a rash. I mean, a rash, a feeling that when you have a wound, you put alcohol just to kill the germ. What? How do you call the feeling that kind of?
Yeah,
I don't know the word.
So it was toothpaste and fish sauce.
Yeah,
mix.
The same thing now. When I fry something, yeah. I get burned. I take nước mắm, put it right away, and then what happens? Fish sauce.
Yeah, I know how to spell it.
N-U-O-C.
N-U-O-C.
M-A-M.
M-A-M.
Yeah.
Nước mắm. Nước mắm ăn kể giờ biết.
Oh, he loves nước mắm.
Đi làm nước đường hồi xong.
Thì I'd like to try and get a detailed description of the other burn victims as far as what their injuries are.
Chỉ cho một hay hai trường hợp mà những người khác bị phỏng như chị đó, đặng đánh vô chị còn nhớ
không nhớ, tại vì ở quê đó cũng có nhiều người, sao tôi nhớ bây giờ người ta lớn tuổi rồi, nhiều bà già với nhiều người có gia đình, là người có người cháy chết, có người bị cái này nó chứ, nhưng mà mình không có để ý bởi vì tôi ở quê cũng ngắn. Sau đó thì tôi đi vô Sài Gòn này, cũng vô chữa này với bà
cũng
mẹ
có
ở đây,
cũng có nhà người dài người bị phỏng chết.
Chết nhiều, ở bệnh viện chết nhiều.
It's a lot of burn victims die, and the other extent the injury of the burn that she cannot remember because she's only concentrating her small area usually.
Were people screaming and moaning?
Người ta kêu bằng la kêu bằng hét lên, đau quá, rát quá, là bị cháy.
Bị này là cháy.
Yeah.
Chịu không nổi, ở bị không biết ngay.
You know how to build a victim with a burn that cannot withstand the pain.
Yeah.
They scream, they yell.
Vô bệnh viện là kiểu nó sợ lắm.
If you, when she went to the hospital where they had those burn victim treatment, she cannot stand because she looked like a ghost thing. A lot of people look awful.
Biết không, cái người vẫn đi lại nha, thịt cháy. Đi qua đi lại nó lảm nhảm, nhưng mà tới ngày thứ hai, ngày thứ ba thì chết. Khi mà cái này nó bung ra rồi, nước vàng, nó nước thịt, là bắt đầu là không tắt thở.
When she described one case that the guy got this all burned up until you can see the juice inside, that yellow juice coming out. He keep going back and forth, just saying thing to himself, and then two or three days later he died because he cannot withstand the burn. So severe in his hand.
Có một trường hợp là ở gần bệnh viện cũng có một trường hợp cái bạn có làm công cho một cái gia đình ông đại quý. Cái nhà đó thì bán tạp hóa, bán dầu từ một thùng là 20 lít. Bà trong lúc mà bà sang ra, bà bán cho người ta từng lít, bà bị cháy rồi người mua, rồi ông đại quý thì còn vợ cũng bị thương nặng.
Sao mà nó cháy?
Tại vì nó phực cái hơi dầu á. Anh để bàn đó, nhưng mà ở đây mà đông á, trong một cái nhà mà trời nóng nữa, cái hơi nó ra nó phực cái dầu nó cháy. Nguyên một gia đình vậy, chỉ còn một ông đại quý đó.
It's just give you an example that a lady who worked for this captain, a family this captain, she was trying to sell this JP4 per liter, and when she pulled to each bottle to make it 1 liter to sell, the scents coming out, and the hot weather, and if people have some cooking somewhere, this will kind of ignite the fire and burn, kill everybody in that captain family, except the captain is alive.
Đèn mà anh để trên bàn, mà anh châm mà anh để gần
mà. Mà lúc đó là cái đèn anh để trên bàn hả?
Yeah.
At that time the light with the gasoline is nearby the table, and that sent over that ignite the whole fire and kill the whole captain's family and herself, the maid.
Okay. Now she was trying to put JP4 fuel into what?
Into small bottle of 1 per liter to sell to other people who want to buy the cooking use as a cooking oil, and they have a little gasoline light set on a table, and the hot weather contribute to the whole event.
This is in the home.
Yes, in the home. Nổ cháy được nhà rồi.
Cháy luôn, chết quê. Họ chưa chết vô nữa. Coi như thịt nó cháy, queo hết trơn, tóc cũng còn. Nhưng mà đi mà nói lung tung này.
The victim die and when they went to hospital, the, their body got burned, the hair was burned, and everything is burned, and they just, those people walk back and forth and say things to themselves, and then they will die next 2 days.
How would she describe the pain? Was it the most excruciating pain of her life?
For herself?
Yeah.
Chị cho biết cái cảm nghĩ mà cái sự đau đớn của chị mà trong lúc mà chị là sao?
Không diễn tả được, bị bỏng nóng lắm. Chị đi khóc và lại hét rồi.
She cried and she yelled. It's very hot and she cannot describe.
Sợ lắm.
It was scary, very scary.
Has during the war, before she, it was over in 75, did she hear of many other instances of people being injured like this? Just people who.
Sau khi chiến tranh kết thúc, chị có nghe có người nào bị giống như trường hợp chị mà bị dậu không?
Không, tại vì bây giờ tôi ở thành phố, tôi hòa nhập với thành phố nên là cái cuộc sống ở quê không có để ý nhiều, chỉ có những người thân của mình hay là những bạn bè cũ thôi, còn không có để ý. Nếu vô bệnh viện nè, cái bệnh viện Đại Hàn là một, chứ bệnh viện của mà Mỹ ở cái clinic ở bên Chợ Rẫy đó thì gặp những trường hợp bằng tuổi tôi, nhiều đứa nó đẹp lắm, nó cũng bị, đứa bị méo môi, méo mặt, rồi nó bị nhiều hơn nữa, nhưng mà nó cũng là những người nặng nhất. Rồi Mỹ nó lại đưa đi những thụy sĩ nhiều lắm.
After 75, since she migrated to Saigon, the city, she never paid attention to those people who got those kind of burns. But while she was in Vũng Tàu and Chợ Rẫy clinic, she's seen those who have beautiful face and suffering the same wound, much more severe than she was. And she said most of the victims were sent to Switzerland for treatment.
Những người ở Chợ Rẫy có cái gì nè, cỡ tuổi tôi nhỏ hơn nhiều. Lý do là Mỹ á, sau khi nó ở từ mùa trung á, hình như ở ngoài từ cái ranh giới ở
Mỹ
tuyến 17 vô tới Quảng Ngãi, Quy Nhơn á, cái đi về mấy cái làng quê như xe đưa chạy, nó gặp những người nào bị dị dạng là bắt lên hết, bắt lên bỏ chở luôn qua Sài Gòn, thì vô bệnh viện Chợ Rẫy là nhiều người, nhiều đứa không biết cha mẹ bị sao. Sau có nhiều người ta mò, ta biết được, ta tìm hoặc là chữa xong, cái Mỹ đem về cái đó, trả lại ngay cái làng đó. Mà ở lâu lắm, ở đó phải 3 tháng.
See, during the war, right, from south of the 17th parallel, the American on along the way toward Da Nang and Quang Ngai, if they saw any kid have the same incident like a cook here, they pick them up along the road and take to Chợ Rẫy clinic to give them treatment. The treatment lasts at least 3 to 4 months, and after that, they send them back to where they pick them up. Those along the province that suffer the same wound. Yeah, they go along the road and they're looking for people who had the same burn to take it back to Chợ Rẫy clinic for treatment. And last 3 to 4 months.
How does she feel about Americans doing that?
Cảm tưởng của chị lúc đó là chị thấy là cái tình của quân ở Mỹ lúc đó là sao?
Mỹ rất là nhân đạo, bởi vì thật ra có nhiều em nó đi, nhiều đứa nó đi qua đi nước ngoài nó chữa mà nó gia đình nó không biết ở đâu, nhưng mà họ nghĩ là ở quê nhiều người nhà họ Mỹ bắt đi như vậy cũng không biết đi đâu, và sau khi lành đó thì họ đưa về lại cái quê quán cũ và thả lại.
U.S. Air Force display a lot of humanity in this action, and most of the infant that was taken away by the American doesn't know where this American take them to. But after they were sent out away for treatment and coming back and bring it back to their family, they know that these people has been away for treatment of the wound that they have, the suffering.
How does she feel about the people who put this fuel out into the market and made money off of it by stealing airplane fuel?
Chị có cảm tưởng sao với những người mà ăn cắp xăng máy bay mà đem ra bán cho dân chúng?
Bây giờ thì hồi đó tôi cũng không biết được cái nguồn từ ở đâu, nhưng mà cũng có lẽ là những người mà làm trong sân bay khắp đó. Nhưng mà chỉ biết đau đớn như là mình tức giận là bị cái tật chỉ trút lên cho người thân. Bởi vì hồi đó tại sao là người nhà không vào trong cái lúc mà tôi bị, hay là trước đó để coi cái nồi cơm, hay là tôi bị chẳng hạn, thì cái giận dữ đó thì chỉ tự tức ấy thôi, còn cũng không nghĩ là cái nguồn ở đâu ra. Nhưng mà biết là ăn cắp như vậy mà không biết là do người nào nữa, nên là mình chỉ giận cái bản thân và tôi giận người nhà, người lớn của tôi thôi, để cho tôi phải bị như vậy.
She doesn't know where the source of those stealing of JP4 coming from. The only anger is she's blaming herself and her relative older, who how come did not come to take care of the right thing and make her come that to for her to get into this position that she got burned and everything, but make her not pretty and things like that. She just get angry at those relative older in the family. That's all, because she really doesn't know where the source who stole the JP4 and come to sell.
But if, so this is pure hypothetical, but if she could meet one of the people who, you know, had been involved in, what would she want to say to him?
I'm nói một nói đại khái gì. Nếu mà chị biết cái ông A đó là ông cái người ăn cắp bán ra cho gì sẽ là gì, chị mà đối đầu với cái người mà chị biết ông A đó gì, chị sẽ nói gì với ông A đó?
cũng như
là chị đã biết ông A đó là cái thằng ăn cắp bán dầu ra để
bây giờ thì căm thù họ thì cũng vậy thôi, nhưng mà trong cái đó thì mình không biết được ai nữa. Nếu mà biết được như vậy, nếu mà tôi là cái ăn cắp là bất cứ cái gì mà không gây ra cái kết quả của tôi là kẻ thù của tôi thôi. Nhưng mà bây giờ ông hỏi câu khó trả lời. Ăn cắp là không ai đồng tình được, chưa kể là cái vết thương mà gây
ra. It's very difficult to accept somebody stealing. The first thing.
Yeah.
Second thing is it's very hard to you ask a question that I cannot answer, because the thing that even though she faced that Mr. A who stole the JP4 and sell out, she don't know, it's not good to get angry at him because everything is done and oh, it's happened to her, so she doesn't know what to say to Mr. A, and she cannot stand someone who steal.
Nhưng mà cái nguồn dầu này ăn cắp thì cũng không biết là ai, tại vì hồi đó là đồ trong chiến tranh đó, khi mấy ông quân đội cũng đem ra bán. Không biết được là dân là những người worker hay là những trong quân đội đem ra bán được, này cũng không biết được. Tại vì ở ngoài Đà Nẵng là cái chiến tranh ác liệt cũng nhiều, nhưng mà Mỹ đổ vào đó phục vụ cho chiến tranh và cũng nhiều nữa, và cũng có nhiều cái tổ chức ma giáo này nọ đứng ra, như là charity, rồi những cái người cha hay là những cái chùa, như là những người đó là tay trong tay ngoài, như đại diện như là cái nhà thờ đó, cái chùa đó nó bị mồ côi. Nhưng mà thực sự không bao giờ cái chỗ đó người ta nhận được, chỉ có những cái tổ chức ở trong đó biết được. Thì cái nguồn hàng mình không biết, nhưng cái đó cũng là những cái thối nát, là cái những cái không hay mà mình không thể kết luận ai lúc đó được trong cái chiến tranh như vậy đó.
Because at that time the war is very fierce, and so you don't know who's the sources that take those oil, bring it out to sell to the public. On the other hand, that they take advantage of charity, of any organization, a ghost organization who use a charity to ask for these oil, so they can take to the orphanage that run by the church or orphanage run by the temple. But actually, the orphanage run by the church or the temple did not receive those things that this ghost organization asked, and sometimes they use that thing that what she said is dirtiest as can be, to use that thing as a way to sell, to make a profit. So she said during the war, Americans are pouring a lot of resources for this war, and right now she cannot pinpoint who's the source who sell this thing. It's a type of using in the name of charity that do something bad.
Let me ask this then. If Mr. A were here and asked her for her forgiveness for what he did, would she accept?
Nếu mà cái ông A em vừa nói đó, có mặt bây giờ đó. Cái bạn xin lỗi chị là xin bỏ hết những cái lỗi lầm của ổng, là ổng đã bán cái dầu đó cho dân chúng rồi. Chị sẽ nói với ổng là sao, cái cảm nghĩ gì là sao?
Chắc thưa mà ổng là công an bắt ổng.
She may call.
Anh cắt mà còn gây chết người.
She may call the police and take him away and lock him up, because first thing is stealing and second thing is sold to the public, that caused this wound to thousands of people suffering from these things. Chị có tha lỗi cho ông đó không?
Bây giờ biết ai đang tha lỗi?
Không, thí dụ mà ông A đứng trước mặt chị, ông nói rằng là chị có tha lỗi hay là cái mục đích của cái phản ứng của chị bây giờ á, có tha thứ cho người ta không?
Tôi cũng không ghét ai đâu á. Dạ, ngay cả người đã hại tôi cũng không ghét đâu.
I never hate anyone, even though that's the one who tried to hurt me.
Mà chính là cái cũng vì như vậy nên là thật ra cái khách sạn tôi là rất là không bao giờ tôi ế khách, lúc nào cũng dư 50 phòng ngày nào. Bởi vì tôi sống với mọi người tôi rất là
dư hay là
nhân ái. Dạ. Và tôi hay tha thứ lắm. Dạ.
Không, phòng cái cổ chỗ chị lúc nào cũng đắt phải không? Đâu có đâu có nào dư phải không?
Không có nào mà dư.
Mấy phòng?
15 phòng.
Dạ. That's why my character and my nature of forgiveness and no hatred. That's why my mini hotel was 15 rooms. Have always full capacity, never down in business.
So again, my character nature is forgiveness,
and my good nature, and I carry no grudge against anyone. And because of my nature, my mini hotel always has 100 occupation.
Khi mà họ ăn cắp, họ đâu có nghĩ là cái hậu quả như vậy. Họ chỉ thích là làm cái việc kiếm tiền thôi. Nhưng mà hậu quả đó thì họ không nghĩ được, rất là lớn. Anh biết hồi đó bị cháy nhiều lắm.
Because he said the one who steal those things and try to make money cannot foresee the consequences, which is very large right now with those all the deeds that they did for stealing the JP4.
I'm very impressed with her.
Ông rất là kháng phục cái tình của chị, là rất là khoan dung đại lượng đối với cái sự này. Không có, chị không có kiếm được trong những người Mỹ đâu, ít có cái người mà có cái lòng vị tha như chị.
Tại vì tôi cũng kinh nghiệm gì nè, tôi thấy cuộc đời nó rất là ngắn mà sống cứ làm việc và cứ đấu tranh không có ngừng. Mà ví dụ mình cứ mang cái ghét căm thù hoài trong lòng có ích gì? Tại sao người với người không có thể tha thứ được? Nếu mà người đó người ta cải tạo hay phục thiện tốt, tôi như vậy nên là chính. Nói thật ra với anh, bây giờ tôi là cái trung tâm của gia đình, mọi vấn đề khúc mắc khó khăn tất cả ngoài quê hay là anh em người lớn tới nhỏ thì hỏi ý kiến.
Chị lớn
nhất là độ lượng tôi nhỏ, nhưng mà cái gì
thứ mấy mang
dung hòa thì mẹ tôi là
không, chị thứ mấy?
Con
chỉ một con một, con một á.
Nhưng mà ông anh là con ở dần trước. Con không phải bị gì trước.
Anh Tài hả?
Anh trai, ông ấy là sĩ quan á.
Anh Tài hả? Anh mà mới vậy hả?
Anh không là anh rể.
Anh rể.
Dạ. Còn mẹ tôi thì đẻ, chính là dòng mẹ tôi đẻ.
I'm the central figure in my family, because I'm the only one child. But my father has another wife, which is another brother. Because every question, every difficulty, they all come to me and ask for a solution. And I believe in life. Life is short. If we cannot put the anger and grudge away and live with other people without any hatred, then it's not good, because life is short. And I believe we have to fight, and we have to work and live as normal people without hatred. Life is too short to have any grudge and keep any grudge and any anger inside yourself.
her husband, no, her brother-in-law from the second mother, from her father's second wife, who is in the Southern Vietnamese Air Force, who's an electronic engineer living in Silver Spring. He just came home for a holiday. He lost his one foot because when he parachuted down, he lost his leg. And her family has both from the north and the south, from the north side and the south side, serving on both sides. And she doesn't know where her paperwork is. But I just asked her in the car, which lawyer do you with? She said, I don't like communists.
And we hope that it happened. Thì cầu. Nhưng mà cầu đó không ảnh hưởng gì tới nhiều. Nhưng mà khi thai sinh đó thì để là ba chết. Nhưng mà hồi đó ở trong cái thời gian mà ở quê đó, cái lý lịch mẹ tôi cũng là cộng
gì đó. She had a difficulty when she was young going to school. Her background was not that great because her background, her father, they say is communist. And if you put her background, her mother is on the other side. The Republic is no good either. So she had a hard time of enlisting to school because of her father and mother background. That it's very hard when she went to high school.
Ở đại học mới này là khó hơn. Đại học sao vậy không? Cái lý lịch là không có được trong sạch nữa.
It's difficult, you know, as after 75, if they know that you have relative or somebody who served in the Southern Forces, they read it off in case you want to go to college or you want to find work.
Anh biết là sau giải phóng, chế độ bên sau giải phóng là xếp mẹ tôi là thân Mỹ. Tại sao mà một bà gái như vậy sống giữa Sài Gòn mà có tiền của cụ mà lại nuôi con ăn học đàng hoàng, cháu chắc nữa là thành vô sĩ quan hết, rồi lại là không cho đi ra ngoài Bắc, là tại vì là mấy ông anh là cho ăn học xong rồi lại được đi, hồi đó là đi về cộng cũng chết, mà đi sĩ quan bây giờ có học đâu có đi lính được, phải đi sĩ quan, rồi cứ nghi ngờ như vậy. Sau giờ phóng trong cái lý lịch ở đại học khi phân công á, có lẽ là tôi cũng được ở lại trường đại học, nhưng mà vì cái lý lịch không rõ ràng nên là bị đưa ra tận. Thì tôi là chống luôn đi tình, sau là phải tôi là dạy ở Sài Gòn dạy.
Her mother background was not that great after the takeover of 75 because they portray her as have ally with the US because of how come a widower like her who's rich and can send her children to school and graduate, particularly to the school for military officer. Mm-hmm. How come you don't contribute and send this guy to the north, to join the people or army? So this thing is, they want her to relocate to the province, but she fought for it and stayed back here as a teacher. Hồi đó chị dạy gì chị? She teach physics.
One final question, did her parents cause her any problems growing up and staying with other kids?
Câu hỏi chót là với cái sự mà bị bỏng của chị đó, lúc mà chị lớn lên đó, chị có bị mặc cảm gì đối với những cái những đứa trẻ khác mà chị cùng lớn không? Yeah, she has.
Nó cũng buồn vậy.
She's kind of sad.
Tại vì tự nhiên á, nếu mà sanh ra bị thì không sao. Tự nhiên nó bị, tôi nhiều hồi tôi cũng giận. Chứ giận mẹ tại sao là không dẫn như bà Sài Gòn cùng một lần. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ sao cũng an ủi lại. Cái này cũng không phải cần thiết cho cuộc sống. Nên là thôi tôi.
She has problem because she's anger toward his mother, her mother. Let this happen to her. Why not? Is there take her to Saigon to avoid her getting burned? But with this burn, she feels that it's not the real important thing in life. So she's beginning to overcome this
this burn problem. If this burn happened while at birth, it's okay, but after she was burned and she was witnessing that the way she was burned, she was angry toward her mother, but gradually she's overcome that and just forget it because this is not part of life.
Appreciate the fact that she took time today to talk to me about it. I know it's not easy.